Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ nâng tổng doanh thu ngành vận tải biển lên 61,8 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2030. Chủ tịch Kim Jong-un phê bình cán bộ để sai sót trong công tác phòng dịch. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 700 ca. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết sẽ nâng tổng doanh thu ngành vận tải biển lên 61,8 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2030. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã dự lễ hạ thủy tàu Hanul, tàu container cỡ siêu lớn tải trọng 16.000 TEU tại cảng Busan. TEU là đơn vị đo hàng hóa tương đương với một container tiêu chuẩn thể tích khoảng 39 mét khối. Đây là chiếc tàu thứ 20 của công ty vận tải biển HMM. Chủ tàu Viễn Dương số 1 Hàn Quốc được hạ thủy, kể từ sau chiếc tàu container đầu tiên mang tên Al-Hejirat hồi tháng 4 năm ngoái. Tổng thống Moon đánh giá, ngành vận tải biển Hàn Quốc đã có một sự vượt dậy mạnh mẽ theo kế hoạch tái thiết 5 năm, kể từ sau khi công ty vận tải biển Hanjin bị phá sản cách đây 4 năm. Chính phủ đã lập ra Tổng công ty kinh doanh đại dương Hàn Quốc, cung cấp tính thanh khoản lên tới 6.000 tỷ won, 5,3 tỷ đô la Mỹ. HMM đã đạt lợi nhuận kinh doanh gần 1.000 tỷ won, 883,5 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái, lần đầu ghi nhận lợi nhuận sau 10 năm. Tổng doanh thu của hãng vận tải biển Hàn Quốc năm 2016 là 29.000 tỷ won, 25,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 10.000 tỷ won, 8,8 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước đó. Tuy nhiên, kể từ sau đó, doanh thu ngành vận tải biển đã liên tục tăng, tới năm ngoái đạt 36.000 tỷ won, 31,8 tỷ đô la Mỹ theo số liệu sơ bộ. Tổng thống cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực để nâng tổng doanh thu ngành vận tải biển lên 70.000 tỷ won, 61,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp này. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đóng tàu container cỡ lớn chuyển đổi sang các loại tàu cảng biển theo hướng thân thiện môi trường, số hóa. Trước tiên, chính phủ sẽ hỗ trợ để công ty HMM đóng thêm 12 tàu container tải trọng 13.000 TEU, đầu tư 250 tỷ won, 221 triệu đô la Mỹ để phát triển công nghệ tàu biển thân thiện môi trường. Nối tiếp tàu biển carbon thấp, Hàn Quốc đặt mục tiêu thương mại hóa tàu biển không phát thải carbon cho tới năm 2050, đi đầu thị trường vận tải biển thân thiện môi trường toàn cầu. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ đẩy nhanh áp dụng hệ thống vận tải biển thông minh, đặt mục tiêu chiếm 50% thị phần tàu biển tự hành thế giới cho tới năm 2030. Chủ tịch Kim Jong-un phê bình cán bộ để sai sót trong công tác phòng dịch. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 30 tháng 6 đưa tin, Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã tổ chức phiên họp mở rộng tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng vào một ngày trước, xử lý nghiêm khắc hành vi lơ là công việc của một số cán bộ chuyên trách phòng dịch COVID-19, tạo ra bước chuyển đổi mới cho cuộc cách mạng cán bộ một cách toàn diện. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ kiêm Tổng bí thư Đảng Lao động Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp. Tại đây, ông Kim chỉ trích các cán bộ phụ trách đã lơ là, chậm trễ trong việc thi hành các quyết định quan trọng của đảng liên quan đến việc lập đối sách phòng dịch khẩn cấp quốc gia về khủng hoảng y tế toàn cầu. Điều này đã gây ra ảnh hưởng lớn tới sự an toàn của đất nước và nhân dân. Chủ tịch Kim cho biết, toàn đảng sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để chống lại những tư tưởng sai lầm và các nhân tố tiêu cực xuất hiện trong các cán bộ. Bây giờ là lúc bắt đầu cho một cuộc cách mạng cán bộ trước khi giải quyết vấn đề kinh tế. Chủ tịch Kim đã triệu tập Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên và ứng cử viên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng, tiến hành bầu cử, điều động và bổ nhiệm các cán bộ cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nội dung bổ nhiệm nhân sự cụ thể không được tiết lộ. Ông Kim giải thích, mục đích triệu tập cuộc họp mở rộng Bộ Chính trị ngay sau hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng là vì một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong quá trình cách ly sau nhập cảnh, báo động về tình hình hiện nay của đội ngũ cán bộ tách trách và mở đầu cho cuộc đấu tranh liên tục và tập trung toàn đảng. Về vấn đề này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bắc Triều Tiên thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị một cách bất thường và siết chặt kỷ cương. Tuy nhiên, rất khó để dự đoán rằng cuộc họp lần này của miền Bắc là nhằm chỉnh đốn lại kỷ cương nội bộ hay phát sinh tình huống khẩn cấp do xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Do đó, Bộ sẽ theo dõi và phân tích tổng hợp các động thái tiếp theo như tình hình biên giới Trung Triều và nội dung thay đổi nhân sự. Mỹ tôn trọng quyết định không tham gia tập trận chung trên Biển Đen của Hàn Quốc. Tại buổi họp báo ngày 29 tháng 6 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định Washington hoàn toàn tôn trọng quyết định của Hàn Quốc về việc không tham gia cuộc tập trận chung Sea Breeze lần thứ 21 trên Biển Đen. Seoul hoàn toàn có đủ tư cách để đưa ra quyết định và bình luận về vấn đề này. Washington triển khai cuộc tập trận thường niên trên Biển Đen có tên gọi Sea Breeze từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7 với sự tham gia của 30 nước. Cuộc tập trận năm nay do Hải quân Mỹ và Ukraine dẫn dắt. Bộ Tư lệnh Hạm đội 6 Hải quân Mỹ, đơn vị chủ quản cuộc tập trận chung, trong một tài liệu công bố chính thức vào ngày 21 tháng 6 đã ghi rõ Hàn Quốc là nước tham gia tập trận. Về điều này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đính chính rằng, tuy được nhận lời mời, song Seoul không có kế hoạch tham gia hay tham quan cuộc tập trận. Trước câu hỏi về việc Hàn Quốc có bắt buộc phải tham gia cuộc tập trận này hay không, phát ngôn viên Kirby cho biết Mỹ sẽ không mời Hàn Quốc nếu không thực sự mong muốn nước này tham gia. Tuy nhiên, quyết định không tham gia tập trận của Seoul sẽ không làm thay đổi sức mạnh của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hay cam kết của Mỹ với người dân Hàn Quốc và an toàn bán đảo Hàn Quốc, dù là nhỏ nhất. Ông Yoon Suk-yeol có lịch trình đầu tiên sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống. Sau khi chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới vào ngày 29 tháng 6, lịch trình đầu tiên của cựu viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là tham dự sự kiện do một hãng ngôn luận tổ chức. Tại sự kiện, ông Yoon ngồi cùng bàn với chủ tịch của các đảng đối lập. Trong đó, ông Yoon có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với chủ tịch đảng đối lập sức mạnh quốc dân Lee Jun-suk. Ông Yoon cho biết đã không trao đổi sâu với chủ tịch Lee, hai bên nhất trí sẽ sớm gặp lại. Trong buổi họp báo công bố về việc tranh cử ngày 29 tháng 6, cựu viện trưởng Yoon phát biểu rằng quan điểm chính trị của bản thân có điểm tương đồng với đảng sức mạnh quốc dân, để ngỏ khả năng sẽ gia nhập đảng này. Về điều này, chủ tịch Lee nhấn mạnh, ông Yoon cần ưu tiên trao đổi qua kênh chính thức của Đảng Sức mạnh Quốc dân. Trong một diễn biến khác, Đảng cầm quyền dân chủ đồng hành sẽ hoàn tất tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ tranh cử tổng thống trong ngày 30 tháng 6. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 700 ca. Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 6, Hàn Quốc ghi nhận 794 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu tiên quay lại ngưỡng 700 ca sau 25 ngày. Số ca nhiễm tại thủ đô Seoul là 375 ca, cao nhất kể từ đầu năm, do phát sinh nhiều vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới nhà hàng ăn uống ở quận Mapo và Seocho. Trung bình số ca nhiễm mới trong tuần qua tại Seoul và các địa phương lân cận thủ đô là 465 ca một ngày, gần chạm ngưỡng giãn cách xã hội mức 3 mới. Đặc biệt, số bệnh nhân độ tuổi 20 trong tuần trước ở khu vực này đã tăng hơn 20% so với một tuần trước đó. Cơ quan phòng dịch đang lo ngại về tình trạng số ca nhiễm đang gia tăng ở tầng lớp trẻ. Do quy mô số ca nhiễm mới tăng nên cơ quan phòng dịch sẽ điều chỉnh mức giãn cách xã hội một cách nhanh chóng. Mặt khác, trước thêm áp dụng hệ thống giãn cách xã hội mới từ ngày 1 tháng 7, chính phủ đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về nhận thức COVID-19, trong đó có 58% người dân được hỏi đồng ý về việc mở rộng số người được phép tụ tập riêng tư, 42% cho rằng vẫn còn quá sớm để nối lại các cuộc tụ tập riêng tư, xét tới tình hình dịch bệnh. Trong số những người chưa tiêm phòng, có 77% trả lời sẽ tiêm vaccine. Tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 6, tổng số người đã tiêm vaccine mũi 1 là 15,32 triệu người, tương đương 29,8% dân số. Hàn Quốc công bố kế hoạch tiêm chủng tháng 7 vào mùng 1 tháng 7. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine tháng 7 vào chiều ngày mùng 1 tháng 7, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng tiêm, loại vaccine, thời gian đặt lịch và lịch trình tiêm. Theo kế hoạch tiêm chủng quý 3 công bố trước đó, người thuộc đối tượng ưu tiên nhưng chưa được tiêm trong nửa đầu năm nay sẽ được ưu tiên tiêm sớm nhất trong tháng 7. Những người này gồm 200.000 người, là người từ 60 đến 74 tuổi, người mắc bệnh đường hô hấp nặng mãn tính, và 110.000 người là nhân lực thiết yếu trong xã hội ngoài 20 tuổi và người làm việc tại các cơ sở có rủi ro cao. Những người này sẽ được tiêm bằng vaccine của Pfizer Mỹ. Thời gian tiêm mũi 1 là từ mùng 5 đến 17 tháng 7, mũi 2 từ 26 tháng 7 đến mùng 7 tháng 8. Học sinh lớp 12 và giáo viên trung học phổ thông sẽ được tiêm từ ngày 19 tháng 7 cho tới hết kỳ nghỉ hè bằng vaccine của hãng Pfizer. Ngoài ra, giáo viên trên 30 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 19 tháng 7 bằng vaccine của hãng Pfizer hoặc Moderna Mỹ. Sau đó là tới khoảng 4 triệu người dân từ 55 đến 59 tuổi tiêm vào tuần cuối cùng của tháng 7. 4,5 triệu người dân từ 50 đến 54 tuổi sẽ tiêm vào tuần đầu của tháng 8. Người từ 18 đến 49 tuổi sẽ tiêm sau trung tuần tháng 8. Hàn Quốc đặt mục tiêu thương mại hóa vaccine mRNA phòng COVID-19 vào năm sau. Một doanh nghiệp Hàn Quốc đang trong quá trình phát triển công nghệ gốc về vaccine mRNA. Nguyên lý của vaccine mRNA là đưa mRNA, vật chất di truyền của virus COVID-19 vào cơ thể người để hình thành kháng thể. Và doanh nghiệp này hiện đang sở hữu công nghệ chất dẫn truyền có thể đưa mRNA vào cơ thể người tới tận các tế bào. mRNA rất dễ vỡ hoặc biến dạng, nên phải bọc mRNA bằng chất dẫn truyền thì mới có thể giúp mRNA được hấp thụ một cách an toàn vào cơ thể người. Do vậy, công nghệ sản xuất chất dẫn truyền là điều cốt lõi trong sản xuất vaccine mRNA. Ông Cho Nam-jun, tổng giám đốc của công ty đang phát triển chất dẫn truyền, giới thiệu. Chất dẫn truyền là một nguyên liệu có hình thức gần như tương tự với màng tế bào, được thiết kế để có thể truyền được dược chất một cách dễ dàng hơn vào cơ thể người. Theo đó, để sản xuất vaccine mRNA, chỉ cần tiêm mRNA vào bên trong chất dẫn truyền. Điều này sẽ giúp sản xuất vaccine một cách nhanh chóng nhất, đối phó với bệnh truyền nhiễm chủng mới. Hãng Moderna và Pfizer của Mỹ đang sử dụng phương thức này vào vaccine phòng ngừa COVID-19. Để sản xuất vaccine mRNA tại Hàn Quốc, thì việc sở hữu công nghệ gốc này là điều thiết yếu. Đây cũng chính là lý do mà các hãng dược trong nước nhất trí lập ra một liên doanh phát triển vaccine. Liên doanh đã được ra mắt vào ngày 29 tháng 6, gồm hãng dược phẩm Hanmi, ST Pharm và hãng dược phẩm chữ thập xanh. Các doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển vaccine mRNA COVID-19 vào năm sau và sản xuất trên 1 tỷ liều một năm vào sau năm 2023. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm và dược phẩm sinh học Hàn Quốc Won Hee-mok cho biết, có thể coi liên doanh này là một nỗ lực nhằm giúp Hàn Quốc đạt được chủ quyền về vaccine. Nếu không có vaccine sản xuất bằng công nghệ trong nước, thì việc thích ứng với đại dịch sẽ bị hạn chế. Chính phủ Hàn Quốc đang dốc toàn lực đặt mục tiêu thương mại hóa vaccine mRNA phòng ngừa COVID-19 vào năm sau, thiết lập nền tảng tự cung tự cấp vaccine và cả xuất khẩu ra nước ngoài. Hàn Quốc ký kết hiệp định du lịch an toàn với đảo Saipan. Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc và chính quyền quần đảo Bắc Mariana, Mỹ ngày 30 tháng 6 đã tổ chức lễ ký kết hiệp định khu vực an toàn du lịch. Hiệp định được ký kết sau 20 ngày kể từ khi chính phủ Seoul công bố kế hoạch xúc tiến ký kết thỏa thuận với các nước để có thể triển khai khu vực an toàn du lịch miễn cách ly vào ngày 9 tháng 6. Theo hiệp định, khách du lịch theo đoàn nếu đáp ứng tiêu chí là đã hoàn tất tiêm chủng 2 mũi vaccine sau 14 ngày, thì có thể du lịch đến đảo Saipan của Mỹ. Du khách cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Sau khi nhập cảnh đến đảo Saipan, du khách sẽ được xét nghiệm COVID-19 thêm một lần nữa và hoàn toàn có thể tự do du lịch nếu có kết quả âm tính. Cùng với đó, hãng hàng không Asiana Airlines sẽ nối lại đường bay đến đảo Saipan bắt đầu từ ngày 24 tháng 7. Như vậy, sớm nhất thì người dân có thể du lịch đến hòn đảo này từ ngày 24 tháng sau. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 tại quần đảo Bắc Mariana là 63,6% và quần đảo này cũng không ghi nhận thêm ca nhiễm nào từ ngày 27 tháng 6, cho thấy đây là khu vực an toàn và tin cậy về phòng dịch. Hàn Quốc đứng thứ tư thế giới về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu. Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ngày 30 tháng 6 cho biết, theo xếp hạng lần thứ tư về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu được Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ công bố vào ngày 29 tháng 6 giờ địa phương, Hàn Quốc xếp thứ tư trong số 194 nước được điều tra. Mỹ xếp thứ nhất, Anh và Ả Rập Xê Út đồng hạng 2, Estonia đứng thứ 3, Hàn Quốc xếp đồng hạng 4 cùng với Singapore và Tây Ban Nha. Sau đó là Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Malaysia đứng đồng hạng 5, Litva xếp thứ 6, Nhật Bản thứ 7, Canada thứ 8, Pháp thứ 9 và Ấn Độ thứ 10. Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu được ITU công bố 2 năm một lần, so sánh và phân tích về năng lực an ninh mạng giữa các quốc gia. Chỉ số này được đánh giá theo 5 lĩnh vực là pháp luật, công nghệ, tổ chức, năng lực, hợp tác, dựa trên câu trả lời mà các nước nộp lên và tài liệu liên quan. Hàn Quốc từng xếp thứ 15 thế giới trong báo cáo xếp hạng lần 3 năm 2019, đạt 87,3 điểm. Trong báo cáo xếp hạng lần 4 công bố lần này, tổng điểm của Hàn Quốc là 98,52 điểm, tăng tới 11,22 điểm, nhảy vọt lên vị trí thứ tư thế giới. Đặc biệt, Hàn Quốc đạt điểm tuyệt đối ở lĩnh vực pháp luật, năng lực, hợp tác. Trong chiến lược xúc tiến phòng dịch không gian mạng, một phần trong chính sách kinh tế mới kỹ thuật số, chính phủ Hàn Quốc từng đặt mục tiêu đứng thứ 5 thế giới về chỉ số này cho tới năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.